6 nhà hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, bị tuyên án tổng cộng lên tới 66 năm tù về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một tòa án ở Hà Nội ra các bản án này vào tối muộn hôm mùng 5 tháng 4. Theo bản án tuyên vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương, được luật sư Nguyễn Văn Miếng chép tay và đăng trên trang Facebook của Hội Anh Em Dân Chủ, luật sư Nguyễn Văn Đài nhận mức án nặng nhất trong số 6 người bị xét xử, 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Luật sư Đài, 48 tuổi, là một trong những người sáng lập ra Hội Anh Em Dân Chủ, một mạng lưới hoạt động dân chủ với khoảng 80 thành viên trên khắp nước, theo AFP. Mục sư Nguyễn Trung Tôn và nhà báo tự do Trương Minh Đức đều bị tuyên bản án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Blogger Nguyễn Bắc Chuyển bị kết án 11 năm tù, trong khi Lê Thu Hà, cộng sự của luật sư Đài, nhận bản án 9 năm tù. Kỹ sư Phan Văn Trội nhận mức án thấp nhất với 7 năm tù giam. Nói với VOA Việt ngữ, anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động dân chủ cho quyền đất đai ở Hà Đông, nói trước đây 4 nhà hoạt động này đã bị khép vào tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự, tuy nhiên sau đó bị chuyển sang tội danh âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự.
Cái việc mà họ cố ý họ chuyển tội danh lên Điều 79 là tội lật đổ, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân đó, thì đấy là một cái mục đích đàn áp mà từ ngay thời điểm khi họ chuyển tội danh. Là họ sẽ có những cái bản án rất là nặng nề dành cho các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ.
Anh Trịnh Bá Phương cho rằng mặc dù Điều 79 có mức án cao nhất là tử hình, nhưng chế độ Cộng sản không đủ tự tin để đưa ra bản án tử hình, giữa lúc họ không còn nhiều lựa chọn dưới áp lực gần đây của các tổ chức quốc tế, Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức nhân quyền, và trong bối cảnh đang có hàng chục triệu người dân bất bình với cách cai trị của Đảng Cộng sản. Phiên tòa diễn ra giữa lúc các biện pháp an ninh được siết chặt, cảnh sát phong tỏa một khu vực trong phạm vi bán kính 1 km và người dân không được tham dự. Theo anh Phương, một đại diện sứ quán Thụy Điển cho anh biết, bà và những đại diện sứ quán khác được vào một phòng riêng trong khu vực tòa án có màn hình để theo dõi phiên xử. Trước đó, cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ ít nhất 17 người tham gia biểu tình phản đối phiên tòa xét xử tại Hà Nội vào sáng sớm cùng ngày. Anh Phương cho biết mẹ anh, bà Cấn Thị Thêu, một người tranh đấu cho quyền đất đai vừa kết thúc án tù lần hai, và em trai anh Trịnh Bá Tư nằm trong số 13 người cùng đi bị bắt giữ sáng ngày 5 tháng 4. Anh Phương không thể tham gia tuần hành với những người dân oan làng Dương Nội, Hà Đông để góp phần đồng hành cùng các nhà đấu tranh dân chủ vì anh cho biết anh luôn bị theo dõi và cản trở. Anh còn cho biết có thêm 4 người bị cảnh sát bắt giữ sau đó trong ngày. Anh Phương thuật lại với VOA rằng một phóng viên của AFP cho biết đã bị công an cản trở tác nghiệp khi tới quay phim chụp ảnh và hỏi chuyện nhóm người biểu tình. Sáng sớm ngày 5 tháng 4, anh Trịnh Bá Tư tường trình trực tiếp những hình ảnh của nhóm người tuần hành tới một tòa án ở Hà Nội nơi diễn ra phiên xét xử Hội Anh Em Dân Chủ lên Facebook. Tuy nhiên không lâu sau đó, anh bị cảnh sát bắt giữ.
Ngay sau khi phát live đó, chỉ vài phút sau là đang quay là dừng lại là họ bắt luôn. Thì đến giờ chưa biết là đang giam giữ ở đồn nào. Cắt tất cả mọi liên lạc nên là em không, gia đình và bà con không ai biết được là đang giữ ở đâu.
Trong phần tường trình trực tiếp trên Facebook của Trịnh Bá Tư, nhóm người tuần hành dương các biểu ngữ ghi các dòng chữ công lý cho Hội Anh Em Dân Chủ hay Dân Chủ không phải là tội. Đám người tuần hành đòi trả tự do cho các nhà hoạt động khác bị xét xử. Trước đó một ngày, các tổ chức nhân quyền quốc tế và cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam hãy hủy bỏ mọi cáo trạng đối với 6 nhà hoạt động này. Trước khi tòa tuyên án, một số nhà hoạt động từng bị giam cầm đã đưa lên mạng những bình luận về bản án đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Facebooker và nhà đấu tranh dân chủ Phạm Thanh Nghiên viết, dù bản án hôm nay có thế nào thì các anh chị vẫn luôn là người chiến thắng, những người vì dân tộc mà đấu tranh, những người vì chính nghĩa và tự do mà tranh đấu sẽ không bao giờ thất bại. Dân chủ không phải là tội. Các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra trong tuần này, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ điều này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho phóng viên biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 4 tại Hà Nội rằng Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm và không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt, theo VTC News. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Nga vừa ký kết kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương cho thập kỷ tiếp theo trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh trong khu vực. Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Sergei Shoigu đã ký văn bản hợp tác tại Moscow hôm 4 tháng 4, theo hãng thông tấn TASS của Nga và truyền thông Việt Nam. Tại một cuộc hội đàm trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow, Bộ trưởng hai nước trao đổi kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua và thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Kế hoạch hợp tác quốc phòng vừa được ký kết nhắm tới giai đoạn từ nay tới năm 2020. Sputnik nhận định việc ký kết văn kiện mới cho thấy quan hệ Việt-Nga đang phát triển rất tốt đẹp. Theo thông báo của Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Nga được Sputnik trích dẫn, trong hội đàm, Bộ trưởng Shoigu cho biết quan hệ hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự Nga-Việt đã đạt được nhiều thành quả. Nga cảm ơn Việt Nam đã cho phép tàu chiến Nga vào vịnh Cam Ranh. Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm tới Việt Nam vào tháng 1 vừa qua. Từ chuyến thăm đó, Nga đã ký quyết định gửi một tàu cứu hộ của hạm đội Thái Bình Dương tới Việt Nam để tham gia diễn tập tìm kiếm nạn liên hợp. Theo TASS, Bộ trưởng Lịch cảm ơn và đánh giá cao vấn đề này trong buổi họp với người đồng cấp Nga. Truyền thông bên trong Trung Quốc thường đưa tin về các chương trình hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nga, cũng như việc các khí tài quân sự tối tân của Nga có thể giúp Việt Nam phô diễn sức mạnh quân sự. Hãng tin Xinhua hồi tháng 1 đưa tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu tới Việt Nam, khi ông được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón và nhận định mối quan hệ quốc phòng Việt Nam-Nga được tăng cường hơn nữa từ chuyến thăm này. Xinhua trích lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga rằng Việt Nam xem Nga là một đối tác ưu tiên hàng đầu trong hợp tác về công nghệ quốc phòng dựa trên lòng tin và rằng sự hợp tác này không nhằm chống lại một nước thứ ba nào. Truyền thông Trung Quốc cho rằng những năm gần đây quân đội Việt Nam đã đổ nhiều kinh phí vào nỗ lực hiện đại hóa quân đội và mua rất nhiều vũ khí mới của Nga. Việt Nam hiện là thị trường nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba của Nga trên toàn thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Trung Quốc, theo Asia Times. Từ 2011 đến 2015, 93% lượng vũ khí của Việt Nam là do Nga cung cấp. Kể từ năm 2011, Việt Nam mua 129 hệ thống tên lửa và 36 máy bay cũng như 8 tàu hải quân của Nga. Trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông tăng cao trong những năm qua, Việt Nam trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 10 của thế giới, theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI. Dữ liệu của SIPRI cho thấy Việt Nam tiêu khoảng 5 tỷ đô la trong 5 năm từ 2012 đến 2016 để mua vũ khí. Các chương trình hợp tác quốc phòng cụ thể giữa Việt Nam và Nga như Nga bán tàu hộ vệ lớp Shepard, tàu ngầm lớp Kilo, xe tăng chiến đấu T-90 SSK, máy bay chiến đấu dòng Sukhoi cho Việt Nam. Nga và Việt Nam hợp tác chế tạo tàu tên lửa. Nga giúp Việt Nam xây dựng căn cứ tàu ngầm và cơ sở hạ tầng hải quân hiện đại, giúp Việt Nam đào tạo cán bộ kỹ thuật, đều được báo chí Trung Quốc đưa tin.
Campuchia mới trục xuất 10 công dân Việt Nam sau khi những người đàn ông này bị bắt vì vượt biên và bị nghi chuẩn bị khai thác gỗ trái phép. Khmer Times hôm 4 tháng 4 dẫn lời ông Chia Bun Thien, phó cảnh sát trưởng tỉnh Ratanakiri, nói rằng chính quyền địa phương đã tịch thu 3 xe tải mà những người Việt dùng để vượt trái phép qua biên giới. Trang tin này dẫn lời ông nói thêm rằng quyết định trục xuất dựa trên thỏa thuận giữa Campuchia và Việt Nam. Tờ Phnom Penh Post đưa tin rằng cảnh sát bắt giữ các công dân Việt này nhờ mật báo của các dân làng. Họ được thả và bị trục xuất về Việt Nam sau khi cam kết không khai thác gỗ trái phép ở Campuchia. Tin cho hay năm ngoái có 3 vụ công dân Việt Nam vượt biên trái phép để sang Campuchia khai thác gỗ trái phép. Vụ trục xuất được thực hiện trong bối cảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia để dự hội nghị thượng đỉnh về sông Mekong. Chuyến thăm của ông Phúc kéo dài từ ngày 4 tới mùng 5 tháng 4 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ngoài tranh cãi về biên giới, người Việt sang khai thác gỗ trái phép ở Campuchia cũng được coi là một vấn đề gai góc giữa hai nước. Sau cá rồng đỏ, Trung Quốc nhắm vào cá voi xanh của Việt Nam. Xuất hiện ý kiến cho rằng Trung Quốc có thể hướng tầm ngắm vào mỏ cá voi xanh mà Việt Nam đang hợp tác với một tập đoàn Mỹ sau khi gây áp lực buộc Hà Nội phải ngưng dự án cá rồng đỏ với công ty Tây Ban Nha. Sau khi phía Việt Nam yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng dự án thăm dò dầu khí trên Biển Đông trước áp lực của Trung Quốc, nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi là liệu Bắc Kinh có hành động tương tự với tập đoàn ExxonMobil của Mỹ vốn đang hợp tác khai thác mỏ khí tự nhiên với công ty dầu khí Petro Việt Nam. Tuy nhiên, giáo sư Canthea từ Australia cho rằng việc thăm dò dầu khí của Repsol ở vùng biển gần bãi Tư Chính tại Trường Sa và dự án của ExxonMobil ở khu vực ngoài khơi miền Trung Việt Nam là hai vấn đề riêng rẽ. Nhà nghiên cứu về Việt Nam này nói rằng Trung Quốc tuyên bố đã đạt một thỏa thuận với Việt Nam nhằm duy trì nguyên trạng ở bãi Tư Chính. Và khi chính quyền trong nước tái khởi động tham gia dầu khí ở khu vực này năm ngoái, Trung Quốc đã gây áp lực lớn với Hà Nội và thậm chí đe dọa sử dụng vũ lực khiến Việt Nam phải xuống thang. Ông Theo cho rằng ExxonMobil hoạt động ở một mỏ gần nhưng không vượt quá đường đất khúc chiến đoạn, hay còn được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông. Giáo sư nghiên cứu lâu năm về Việt Nam dẫn các nguồn tin nói rằng hai bên đã đạt nhận thức chung không chính thức về việc không can thiệp vào các hoạt động của bên kia nếu các hoạt động đó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế. Ông Theo cho rằng sự thấu hiểu này sẽ giảm bớt nguy cơ đối với hợp tác hiện thời của ExxonMobil với Việt Nam. Chuyên gia về Việt Nam này nhận định rằng việc ExxonMobil là công ty Mỹ và rằng ông Rex Tillerson, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, từng làm giám đốc điều hành tại tập đoàn này, đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ có quyền lợi thương mại trực tiếp. Ngoài mối quan hệ kinh tế, Việt Nam và Hoa Kỳ mới đây đã tiến hành một loạt các hoạt động củng cố hợp tác trên biển, nhất là chuyến thăm lịch sử của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, cũng như việc Mỹ mới trao cho Hà Nội 6 xuồng tuần tra. Trung Quốc gây áp lực đối với công ty Repsol của Tây Ban Nha là chuyện tương đối nhỏ, nhưng sẽ là chuyện lớn nếu Trung Quốc có hành động đối với một công ty của Mỹ, ông Thea nói. Repsol chưa phản hồi đề nghị phỏng vấn của VOA tiếng Việt về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác dầu khí với Việt Nam, cũng như áp lực từ Trung Quốc. Tới tối mùng 5 tháng 4 giờ Việt Nam, ExxonMobil chưa hồi đáp với VOA tiếng Việt về hiện trạng dự án cá voi xanh, nhưng khi ông Tillerson chuẩn bị lên làm ngoại trưởng năm 2016, hãng này từng cho biết đang tiến hành các hoạt động phát triển mỏ cá voi xanh theo một hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí với tập đoàn Petro Việt Nam vào tháng 6 năm 2009. Theo hãng này, nơi tiến hành dự án nằm ở vùng không có tranh chấp, đồng thời cho rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định và chúng không tác động tới kế hoạch kinh doanh của chúng tôi. Theo ExxonMobil, mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km và ước tính có trữ lượng khoảng 3-8.000 mét khối khí đốt tự nhiên. Hãng năng lượng của Mỹ cũng cho biết rằng cá voi xanh là phát hiện khí tự nhiên quan trọng và có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trả lời linh đan của VOA tiếng Việt, tiến sĩ Alexander Vũ Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii nói rằng Trung Quốc giáo diết vận động Việt Nam không tiến hành dự án cá voi xanh với ExxonMobil hồi tháng 11 năm ngoái trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng. Hiện chưa rõ nhà nghiên cứu này lấy nguồn từ đâu. Ông cho biết thêm rằng dự án cá voi xanh không bị ngừng lại và vì nó nằm ở ngoài đường đứt khúc chiến đoạn mà Trung Quốc tuyên bố nhận chủ quyền nên nó có nhiều cơ hội tồn tại hơn cá rồng đỏ.